Chương 3. Hẹn hò, kết hôn và con cái. Nhiều điều tôi viết trong chương này có thể tỏ ra khá hiển nhiên, nhất là bởi vì trong hầu hết phương diện, những người đồng tính nam và nữ giống hệt những người dị tính khi nói tới cuộc sống cá nhân của họ. Họ hẹn hò, họ có các mối quan hệ, họ có những cam kết trọn đời với người họ yêu và hôm nay ngày càng có nhiều con cái. Người đồng tính có thể đối mặt với nhiều thách thức hơn khi nói đến việc xây dựng cuộc sống gia đình. Nhưng mà nói chung, những phụ nữ và đàn ông đồng tính mong muốn có những điều người dị tính mong muốn trong cuộc sống: tình bạn và tình yêu. Người đồng tính làm gì trong cuộc hẹn hò? Khi người đồng tính hẹn hò, họ làm những điều y như là những người dị tính làm. Trừ việc là bạn khó có thể thấy các cặp đồng tính nam hoặc nữ nắm tay hoặc hôn nhau ở nơi công cộng. Vì sao người đồng tính không nắm tay hoặc hôn nhau ở nơi công cộng? Nếu không có những thành kiến và người đồng tính nam và nữ không bị kỳ thị và quấy rối, bạn sẽ thấy các cặp đồng tính nam và nữ đang hẹn hò nắm tay hoặc hôn nhau ở nơi công cộng không khác gì các cặp đôi dị tính bình thường. Nhưng sự thể trái lại, vì vậy ở những nơi công cộng mà bạn dễ thấy các cặp đồng tính nam và nữ âu yếm nhau là chỗ họ cảm thấy an toàn. Đó là những vùng có nhiều người đồng tính nam và nữ sinh sống, những khu nghỉ mát nổi tiếng dành cho người đồng tính như ở Rovintown, bang Massachusetts, những câu lạc bộ và nhà hàng cho người đồng tính và những sự kiện công cộng như là những cuộc diễu hành và ngày hội tôn vinh giới đồng tính. Nếu hai người cùng giới hẹn hò, ai là người mời, ai là người trả tiền? Theo truyền thống, với những người dị tính, các chàng trai là người mời các cô gái đi chơi và các chàng trai thường là những người chi trả các hóa đơn. Nó không phải là một nguyên tắc bất di bất dịch như vào thời điểm cha mẹ và ông bà tôi hẹn hò, nhưng nhiều người dị tính vẫn trung thành với truyền thống đó. Đối với những người đồng tính nam và nữ, đó không phải là một truyền thống mà họ có thể phụ thuộc vào, vì những lý do hiển nhiên. Nhưng nếu ngày hẹn hò sắp đến, phải có người nào đó mời và phải có người nào đó trả tiền. Không có những vai trò được xác định rõ ràng dựa trên việc ai là con trai và ai là con gái, những người đồng tính nam và nữ khá tự do làm điều họ muốn. Đây là một lợi thế của người đồng tính. Do vậy, người mời thường là người có cảm giác mong muốn hẹn hò mãnh liệt hơn, hoặc thấy thoải mái hơn khi lên tiếng mời, hoặc ít sợ bị từ chối hơn. Và nói đến việc trả tiền cũng có nhiều sự lựa chọn. Người mời có thể muốn được trả, hoặc người cảm thấy thoải mái hơn trong việc tiêu tiền, hoặc họ đơn giản có thể chia hai hóa đơn. Có phải người đồng tính nam bị hấp dẫn bởi tất cả người đàn ông, người đồng tính nữ bị hấp dẫn bởi tất cả phụ nữ? Không, nhưng một số người tin rằng người đồng tính nam bị cuốn hút bởi tất cả đàn ông, thanh thiếu niên và con trai nào họ nhìn thấy, và họ tưởng tượng rằng những người đồng tính nữ bị cuốn hút bởi tất cả đàn bà, thiếu nữ và cô gái họ trông thấy. Điều đó cũng ngu xuẩn, như là khi tin rằng đàn ông và đàn bà dị tính bị hấp dẫn bởi tất cả mọi người khác giới vậy. Những cảm giác hấp dẫn tình dục rất phức tạp và có tính chất chọn lọc, vốn có nghĩa là bạn sẽ bị hấp dẫn bởi một vài người, chứ không phải hầu hết. Và ngay cho dù một người cảm thấy thích thú một người khác, thông thường thì hoàn cảnh không thích hợp để họ cư xử theo cảm xúc đó, vì vậy họ không thể hiện ra. Nếu một người đàn ông hoặc một phụ nữ đồng tính mời tôi đi chơi, tôi nên làm gì bây giờ? Trước khi nói bất kỳ điều gì, hãy tự đặt mình vào vị trí của người khác và tưởng tượng xem cảm giác của anh ấy hoặc cô ấy ra sao khi lấy hết can đảm để mời bạn đi chơi lần đầu tiên. Với ý nghĩ này, bất luận có nói gì, đừng quên là hãy tử tế. Nếu bạn không thích, bạn có thể nói đơn giản: cảm ơn bạn, nhưng tôi không thích. Nếu bạn có thích, thế thì bạn may mắn lắm. Đôi khi những người dị tính phản ứng dữ dội khi ai đó lầm tưởng rằng họ đồng tính. Họ khó chịu bởi việc ai đó có thể nghĩ rằng họ đồng tính, vì họ cho rằng đồng tính là một cái gì đó xấu xa. Nhưng vì đồng tính không xấu xa, không có lý do gì để cảm thấy bị sỉ nhục hoặc khó chịu cả. Nếu một người đồng tính ngỏ lời mời bạn đi chơi, dù bạn muốn đi hay không, hãy coi đó như là một lời khen ngợi. Người đồng tính có yêu không? Người đồng tính nam và nữ cũng yêu như tất cả mọi người. Khi người đồng tính có một mối quan hệ, phải chăng Một người là chồng, người kia là vợ, nó có gì khác với mối quan hệ của cha mẹ tôi không? Người đồng tính có các mối quan hệ lứa đôi khác so với những người dị tính. Một số người thích những cuộc sống hôn nhân truyền thống từ thế hệ của ông bà tôi. Trong đó có một người đi làm và người kia ở nhà. Nhưng hầu hết, các cặp đồng tính nam và nữ giống phần lớn các cặp dị tính bây giờ. Cả hai cùng đi làm, cùng đóng góp trong những phương diện khác nhau để chăm lo cho các việc vặt vãnh và trách nhiệm trong gia đình. Và cả hai cùng chia sẻ việc ra quyết định. Người đồng tính có muốn kết hôn hay không? Vì sao? Tất nhiên là hầu hết những người đồng tính muốn kết hôn, hệt như đa phần những người dị tính muốn lấy nhau. Và họ muốn làm như vậy vì họ đã yêu, đã ước hẹn và muốn chăm sóc lẫn nhau và cho con cái họ nếu có, theo cùng cách thức mà những người dị tính vẫn hay làm khi lấy nhau. Như mọi người khác, những người đồng tính nam và nữ mong muốn những lợi ích thiết thực và tình cảm cũng như là sự tôn trọng vốn sẽ đến cùng cuộc hôn nhân hợp pháp. Và để chăm sóc người mình yêu, người đồng tính cũng cần đến những quyền lợi hợp pháp mà người dị tính được hưởng khi họ kết hôn. Có trên 1.000 quyền lợi, sự bảo vệ và trách nhiệm pháp lý đã được tự động công nhận đối với các cặp đã kết hôn. Nhiều trong số chúng được phê chuẩn bởi chính quyền liên bang. Các cặp đôi đồng tính nam và nữ đơn giản cũng muốn cùng những quyền ấy. Chẳng hạn, khi một người đàn ông và người đàn bà kết hôn, họ tự nhiên được cho quyền hợp pháp để ký những quyết định y khoa cho nhau trong trường hợp khẩn cấp. Họ tự nhiên được phép thăm viếng nhau trong một khu chăm sóc tập trung của bệnh viện. Nếu một người qua đời, người kia tự nhiên được thừa hưởng tài sản và tiền trợ cấp của người đã mất. Nếu họ quyết định nhận một đứa bé làm con nuôi, cả hai tự nhiên sẽ trở thành cha mẹ đứa bé. Và đó chỉ là một danh sách ngắn ngủi các quyền lợi và đặc ân hợp pháp sẽ đến cùng giấy tờ đăng ký kết hôn. Người đồng tính có thể cưới nhau hay không? Ở Hoa Kỳ, vào thời điểm chúng tôi đang viết câu trả lời này, Massachusetts là tiểu bang duy nhất nơi người đồng tính có quyền lợi hợp pháp để kết hôn như người dị tính vậy. Người đồng tính ở bất kỳ tiểu bang nào khác không thể kết hôn dưới cùng những luật lệ như người dị tính, và vì những thủ tục về thường trú ở Massachusetts, người đồng tính sống ở các tiểu bang khác không thể đến Massachusetts để kết hôn. Như được quy định trong Hiến pháp Mỹ, mỗi tiểu bang có quyền soạn ra các điều luật về hôn nhân của riêng mình. Câu trả lời này sắp sửa trở nên phức tạp, và bạn cứ tự tiện lướt qua câu hỏi kế tiếp. Nhưng mà tôi cam đoan với bạn là bạn sẽ là người am tường nhất trong số bạn bè của mình về vấn đề này nếu bạn dành thời gian đọc hết câu trả lời này. Một vài tiểu bang khác có những điều luật cho phép người đồng tính bước vào các mối quan hệ lâu dài được pháp luật thừa nhận, gọi là hợp nhất dân sự, civil unions, hoặc kết ước gia đình, domestic partnership. Chúng phê chuẩn về mặt pháp lý cho các mối quan hệ ít nhiều giống với hôn nhân hợp pháp, nhưng các nhà làm luật chọn cách gọi những cuộc hôn nhân này bằng cái gì khác hơn là kết hôn, vì họ tin rằng kết hôn chỉ dành cho một người đàn ông và một người đàn bà, chứ không dành cho cả hai cùng giới. Bạn vẫn theo dõi tôi đấy chứ? Vì một thứ bất cần đạo lý gọi là đạo luật bảo vệ hôn nhân, vốn được ký thành luật vào nửa đêm bởi Tổng thống Bill Clinton, chính quyền liên bang không thừa nhận những cuộc hôn nhân của người đồng tính. Như bạn đã biết từ một câu trả lời trước, đây là một chuyện lớn vì có những quyền rất quan trọng được chính quyền liên bang phê chuẩn cho những cặp hôn nhân dị tính, đặc biệt những quyền liên quan đến an sinh xã hội, trợ cấp chính phủ và luật về quyền thừa kế, bao gồm thuế thừa kế, vốn là khoản thuế bạn đóng cho số tiền hoặc tài sản bạn thừa kế từ một người, trừ phi bạn đã kết hôn với họ. Chính quyền liên bang cũng từ chối tôn vinh những cuộc hợp nhất dân sự hoặc kết ước gia đình của những người đồng tính. Đạo luật bảo vệ hôn nhân cũng cho các tiểu bang quyền không công nhận hôn nhân giữa những người đồng giới, cử hành ở các bang khác. Luật pháp quy định các tiểu bang phải công nhận hôn nhân dị giới, cử hành ở bất kỳ tiểu bang nào khác. Do đó, nếu những bà dì ở Massachusetts của bạn kết hôn ở Massachusetts và sau đó chuyển đến Ohio, bang Ohio sẽ coi cuộc hôn nhân của họ là vô hiệu lực và trong mọi trường hợp, cuộc hôn nhân hợp pháp của họ ở Massachusetts sẽ không được chính quyền liên bang thừa nhận. Tôi nghĩ chuyện này chẳng công bằng tí nào và tôi không hiểu tại sao một số người cứ làm to chuyện hai người yêu nhau và muốn lấy nhau như vậy. Bạn có nghĩ như thế không? để bù đắp cho những đặc quyền và ưu đãi mà người đồng tính không thể hưởng bằng con đường hôn nhân hợp pháp, các cặp đồng tính thường soạn thảo những văn kiện pháp lý đặc biệt. Tiếc thay, những văn kiện ấy chỉ bao gồm một vài điều và không được thừa nhận ở tất cả các tiểu bang. Su, một người đồng tính, nói với tôi rằng cô chưa bao giờ nhận thức tầm quan trọng của hôn nhân hợp pháp là thế nào cho đến khi cha cô bị hôn mê. Những quyết định sống chết tự động đưa vào tay mẹ tôi. Cô nói, không cần một lời giải thích hoặc tranh cãi pháp lý nào. Bà là vợ ông, và đó là tất cả những gì các bác sĩ cần biết. Khi tôi nhìn mẹ ký vào sổ chấp thuận can thiệp y khoa, tôi kinh hãi với ý nghĩ sẽ thế nào nếu một ngày kia tôi ở trên giường bệnh và người bạn đời nữ của tôi đang đấu tranh để ra các quyết định. Ngay cả với những văn kiện pháp lý đã được soạn ra cho những trường hợp khẩn cấp, không gì có thể bảo đảm rằng chúng sẽ được tôn trọng. Hãy tưởng tượng trong một phút, sự thể thế nào nếu bà bạn đang bệnh và bệnh viện không cho mẹ bạn vào thăm hoặc không lắng nghe những quyết định của bà về biện pháp trị liệu cho ông. Người ta có thể hỏi rằng chuyện này là sai trái và bất công hay không? Đáng buồn thay, chuyện này có thể và đã xảy ra với những cặp đồng tính nam và nữ. Người đồng tính có thể kết hôn ở những quốc gia khác trên thế giới không? Ở Canada, Nam Phi, Tây Ban Nha, Hà Lan và Bỉ, các cặp đồng tính nam và nữ có thể kết hôn như người dị tính. Và ở một vài quốc gia khác, bao gồm Vương quốc Anh, họ có thể được hưởng các quyền lợi bảo vệ hợp pháp gần giống như những quyền mà các cặp vợ chồng dị tính được hưởng. Bạn có nhận thấy là thế giới vẫn chưa đi đến một chung cuộc thống nhất không? Bạn có thể nhận thấy là thế giới vẫn chưa đi đến một kết quả thống nhất không? Tiếc thay, khi các cặp đôi đồng tính là công dân Mỹ kết hôn ở những quốc gia được cho phép, hôn sự của họ không được chính quyền Hoa Kỳ chấp nhận hợp pháp khi họ trở về nhà. Để tìm hiểu thêm thông tin về cuộc tranh luận đang tiếp diễn về vấn đề này ở Hoa Kỳ, hãy truy cập website về chiến dịch nhân quyền www.hrc.org hoặc tự do cho Mary www.freedomtomary.org. Hai người mẹ của tôi đã có một nghi lễ kết ước. Điều đó có giống như là đã kết hôn không? Một nghi lễ kết ước rất giống một lễ cưới. Hai người mời bạn bè và gia đình của họ tới chứng kiến đôi bên, trao cho nhau lời thề và đánh dấu ngày hai người ước hẹn chung sống với nhau. Nhưng mà không có sự ràng buộc pháp lý trong sự kết ước đó vì không có giấy chứng nhận kết hôn do nhà nước cấp. Thông thường thì các cặp dị tính tổ chức bữa tiệc này, thường được gọi là tiệc cưới. Họ đồng thời đang đánh dấu cho sự kiện đã kết hôn một cách hợp pháp. Họ ký vào giấy đăng ký kết hôn của bang được công nhận bởi chính quyền liên bang, bởi mọi bang trong nước và trên khắp thế giới. Chẳng hạn vào tháng 6 năm 1996, Barney và tôi đã tổ chức một nghi lễ kết ước trong vườn nhà thờ, dọc con phố gần nhà chúng tôi ở thành phố New York. Chúng tôi có khoảng 200 khách mời, bao gồm cha mẹ, ông bà, các anh chị em, cháu trai và cháu gái, cô dì chú bác, anh chị em họ, bạn bè, hàng xóm và bạn đồng nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi nhờ một người bạn tiến hành nghi lễ, đại loại là MC. Chúng tôi trao cho nhau một lời thề nguyện và nhẫn. Và sau đó chúng tôi có một bữa ăn chiêu đãi hoành tráng ở nhà chúng tôi để ăn mừng. Với chúng tôi, nó không khác gì một lễ cưới và trên thực tế, mỗi khi bà nói về nó, bà đều gọi là lễ cưới. Và mặc dù chúng tôi cảm thấy lòng tận tâm dành cho nhau không kém gì hai người mới kết hôn. Chúng tôi không thể có giấy hôn thú, vì vậy chúng tôi không được pháp luật bảo vệ như những cặp đôi dị tính đã kết hôn. Một thí dụ nữa là Matt và Man, đến từ Cambridge, Massachusetts, nhưng mà không giống như người bạn đời của tôi. Họ kết hôn hợp pháp đàng hoàng. Họ thuộc vào làn sóng các cặp đôi đầu tiên cử hành hôn lễ tại tòa thị chính Boston vào năm 2004, ngay sau khi người đồng tính được phê chuẩn quyền kết hôn hợp pháp ở Massachusetts. Vài tháng sau khi họ tổ chức lễ cưới, vốn một phần giống như lễ cưới truyền thống và phần nào là một trong nghi lễ theo sáng kiến của họ. Họ bước xuống hành lang, tay trong tay, mét mặc váy đầm nhung đỏ mà cô đã may đặc biệt cho dịp này. Và Man mặc một bộ y phục với chiếc khăn thắt lưng hợp với bộ váy của Matt. Một người bạn cử hành nghi lễ và những người bạn khác và các thành viên trong gia đình hát những bài hát và đọc những điều họ đã viết đặc biệt dành cho Matt và Man. Sau buổi tiệc chiêu đãi, mọi người khiêu vũ và ông của Matt đã có lời chúc mừng đầy cảm động với cháu gái và cháu dâu mới của mình. với hầu hết tất cả các vị khách. Đó là lần đầu tiên họ tham dự một lễ cưới hợp pháp của một cặp đồng giới. Vì sao người ta phản đối các cặp đồng tính nam và nữ kết hôn? Một số người nghĩ rằng hôn nhân chỉ nên dành cho một người đàn ông và một người đàn bà. Một số người tin điều này vì những lý do tôn giáo hoặc vì sự việc đã luôn là như thế. Số khác thì lập luận rằng cho phép các cặp đồng tính nam và nữ kết hôn hợp pháp sẽ bằng cách nào đó làm thương tổn đời sống gia đình của những người dị tính và hủy hoại giá trị hôn nhân khác giới. Tôi chưa bao giờ nghe bất kỳ ai giải thích chính xác bằng cách nào việc cho phép các cặp đồng tính kết hôn hợp pháp sẽ hủy hoại hôn nhân dị giới và đời sống gia đình người Mỹ, và họ không bao giờ giải thích được. Và họ không bao giờ giải thích vì họ không thể. Số khác nữa lập luận rằng nếu người đồng tính được phép kết hôn, ấy là họ đang trượt dài xuống một con dốc tai hại, vốn sẽ dẫn đến việc người ta muốn lấy cả con cái họ, thú cưng của họ, hoặc lấy nhiều người tình. Điều này tôi không hề bịa đặt, vì không một tổ chức nào lại vận động cho sự phê chuẩn cấp nhà nước đối với những hôn nhân như vậy. Tôi không nghĩ chúng ta có thể dễ dàng trượt ngã theo những chiều hướng suy đồi đó trong một sớm một chiều. Và nếu người ta muốn đi vào những mối quan hệ trái khuấy như vậy, tôi đoán tất cả chúng ta có thể đồng ý rằng không có lý gì người ta lại bận tâm đến việc mở rộng tình trạng pháp lý cho mối quan hệ đó của họ. Một vài người nghĩ rằng chi phí an sinh và những phúc lợi khác sẽ tăng lên rất nhiều cho các doanh nghiệp và chính phủ nếu người đồng tính được quyền kết hôn bình đẳng, vì họ sẽ được hưởng cùng chế độ bảo hiểm y tế và những phúc lợi khác được ban cho những cặp đôi kết hôn khác giới. Điều đó không hề đúng ở những bang đã phê chuẩn quyền kết hôn hoặc đã cho phép những kết ước dân sự của người đồng tính. Nhưng ngay cho dù điều đó có đúng đi chăng nữa, lập luận rằng phân biệt đối xử cũng chẳng sao, miễn tiết kiệm được tiền, đơn giản là không tốt. Một số người cảm thấy khó chịu với ý nghĩ nhà thờ của họ đang tổ chức lễ cưới cho những cặp đồng tính. Nhưng quan trọng là phải nhớ rằng tôn giáo và phần pháp lý của một lễ cưới là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Quyền kết hôn hợp pháp là quyền được nhà nước phê chuẩn. Nói chính xác là quyền của các tiểu bang. Nhiều cặp đôi được chọn cách bổ sung thành phần tôn giáo vào lễ cưới của họ và có thể nhờ một linh mục hoặc giáo sĩ hay các chức sắc tôn giáo khác cử hành hôn lễ cho họ. Chuyện này không quan hệ gì tới hôn nhân hợp pháp và chính quyền không có vai trò gì trong phương diện này, ngoại trừ việc cho phép các linh mục hay giáo sĩ chủ trì phần pháp lý của một lễ cưới. Không ai ủng hộ việc phê chuẩn quyền kết hôn hợp pháp cho người đồng tính, lập luận rằng nên bắt buộc các thể chế tôn giáo cử hành những hôn lễ đồng giới cả. Quyết định đó tùy thuộc vào bản thân các thể chế tôn giáo, vì sự tách biệt giữa giáo hội và nhà nước vốn đã được ghi rõ trong Hiến pháp Mỹ. Chính quyền không thể bắt buộc bất kỳ đoàn thể tôn giáo nào cử hành những hôn lễ họ không muốn. Mặt khác, các thể chế tôn giáo không thể chỉ bảo chính phủ nên cấp hôn thú cho ai và không cấp cho ai. Để tìm hiểu thêm về vấn đề tôn giáo, xin hãy đọc chương 5, Thượng Đế và Tôn Giáo. Có phải tất cả mọi người đều phản đối người đồng tính kết hôn không? Không, nhiều người Mỹ, người trẻ chiếm phần đông hơn người già, ủng hộ cho việc người đồng tính kết hôn hợp pháp, và hơn phân nửa trong số đó ủng hộ cho việc phê chuẩn cho người đồng tính các quyền tương tự trong hôn nhân, miễn là nó được gọi bằng cái gì khác ngoài kết hôn. Tôi tin rằng các cặp đồng tính nam và nữ nên được quyền kết hôn hợp pháp, và tôi không đồng ý với tất cả những lý lẽ đưa ra để chống lại các quyền hợp pháp trong hôn nhân của người đồng tính. Những tín điều, tôn giáo, những truyền thống văn hóa và những thần thoại không phải là cái cớ cho sự phân biệt đối xử. Các cặp đồng tính nam và nữ đã kết ước nên có tất cả các quyền và trách nhiệm mà các cặp dị giới được hưởng, cho dù gọi nó là cuộc hôn nhân, kết ước gia đình hay hợp nhất dân sự cũng vậy. Bất kỳ điều gì kém hơn thế là bất công và phân biệt đối xử. Người đồng tính có thể có con không? Có, nhiều người đồng tính nam hay nữ đều có thể có con. Nhiều cặp đồng tính nam và nữ cũng như nhiều cặp dị tính mong muốn làm cha mẹ, nhưng vì hai người đàn ông và hai người đàn bà không thể có con bằng cách quan hệ tình dục, các cặp đồng tính nam và nữ muốn có con thực hiện điều đó bằng những phương pháp khác nhau, bao gồm việc nhận con nuôi, ngoại trừ ở những tiểu bang nơi các cặp đồng tính không được phép nhận con nuôi, và thụ tinh nhân tạo. Ngoài ra, những người chấp nhận định hướng giới tính của họ trong cuộc sống sau này có thể đã có con từ một cuộc hôn nhân dị tính từ trước. Những bậc cha mẹ này thường nuôi con của họ chung sống với vợ hoặc chồng cũ của mình và với người bạn đời mới của họ. Liệu con của họ có bị đồng tính không? Theo tất cả những cuộc nghiên cứu đã được tiến hành, khả năng bị đồng tính của những đứa con được nuôi dưỡng bởi những người cha mẹ đồng tính không cao hay thấp hơn con cái của những người cha mẹ bình thường. Hãy nghĩ xem, hầu hết trẻ em được nuôi dưỡng bởi những phụ huynh dị tính, và điều đó đã không biến chúng tôi trở thành dị tính. Chương 4. Tình dục. Tình dục là một chủ đề đòi hỏi nhiều sự thảo luận hơn là tôi có thể cung cấp trong chương vắn tắt này. Bạn sẽ tìm thấy một vài thông tin cơ bản ở đây, nhưng nếu bạn đang nghĩ đến việc theo đuổi cuộc sống tình dục một cách hăng hái, dù bạn là đàn ông hay đàn bà, đồng tính hay dị tính, tôi hết sức khuyên bạn hãy tìm thêm thông tin về tình dục nói chung và về tình dục an toàn nói riêng trước khi bạn làm bất cứ điều gì. Có nhiều quyển sách về chủ đề này. Một vài quyển bạn sẽ thấy liệt kê ở chương 9, tài liệu tham khảo. Quyển mà tôi thích nhất và đang cân nhắc để đề cử nó như là tác phẩm cần đọc cho mọi người trẻ là Doing It Right, Making Smart, Safe and Satisfying Choices About Sex của Rowan Parr. Khi nói về tình dục, ý anh là gì? Khi tôi học đại học, đây là một chủ đề mà các bạn tôi và tôi thường không thể đồng ý với nhau. Một vài người nghĩ rằng bất cứ điều gì bạn làm khiến bạn và người tình của bạn bị kích thích là tình dục. Số khác nghĩ rằng chỉ có giao hợp qua âm đạo, trong đó dương vật của đàn ông đi vào âm đạo của phụ nữ mới là tình dục, và những cái khác chỉ là dẫn chơi cho vui. Và số khác nữa không coi là tình dục, trừ phi cả hai người đều đạt được cực khoái, một cảm giác cực kỳ thỏa mãn và khoan khoái mà bạn đạt được thông qua việc thủ dâm hoặc quan hệ tình dục với người khác. Tôi không nghĩ bất kỳ định nghĩa nào ở trên là đúng cả, nhất là định nghĩa tình dục dương vật ở trong âm đạo, vì chúng hoàn toàn bỏ sót các cặp đồng tính nam và nữ. Rốt cuộc, tôi đã đi đến định nghĩa của riêng mình về quan hệ tình dục, một định nghĩa bao hàm tất cả mọi chuyện mà người ta có thể làm với nhau để tạo ra khoái cảm tình dục cho nhau. Chúng bao gồm việc hôn hít, vuốt ve, ôm ấp, thủ dâm cho nhau, dùng tay kích thích cơ quan sinh dục cho nhau, tình dục qua miệng, người này dùng miệng kích thích bộ phận sinh dục của người kia, tình dục qua âm đạo, dương vật đi vào âm đạo, và quan hệ qua hậu môn, trong đó dương vật của người đàn ông đi vào hậu môn bạn tình nam hoặc nữ của mình. Một vài người cho rằng, trừ phi có một phía đi đến cực khoái thì mới là tình dục, nhưng nhiều người quan hệ tình dục mà không hề có cực khoái. Vì sao hai người đàn ông muốn quan hệ tình dục với nhau? Vì sao hai người đàn bà muốn quan hệ tình dục với nhau? Khi hai người bị hấp dẫn lẫn nhau và hoặc yêu nhau, điều hoàn toàn tự nhiên với họ là mong muốn gần gũi về mặt thể xác, hôn hít và đụng chạm nhau và kích thích tình dục cho nhau. Ham muốn tình dục là một phần căn bản trong trải nghiệm của con người, và đó là một thôi thúc rất mãnh liệt. Cũng như đàn ông và đàn bà có thể cùng nhau trải qua những cảm giác khoái lạc, hai người đàn ông hoặc hai người phụ nữ có thể chia sẻ với nhau những trải nghiệm tình cảm và tình dục mãnh liệt như thế. Đôi khi đàn ông và đàn bà quan hệ tình dục vì họ muốn có con, vì tình dục giữa hai người đàn ông hoặc giữa hai người đàn bà không thể dẫn đến sự thụ thai. Đây không phải là lý do để các cặp đồng tính quan hệ tình dục. Người đồng tính nam và nữ quan hệ tình dục như thế nào? Họ làm gì? Đây là câu hỏi mà nhiều người trẻ và cả người lớn hiếu kỳ nhất. Gần đây một cô bé 12 tuổi viết email hỏi tôi rằng người đồng tính có thử quan hệ tình dục hay không? Tôi ngẫm nghĩ trong chốc lát về điều cô bé hỏi và nhận ra rằng căn cứ vào những gì cô bé học được từ môn sinh sản hữu tính lớp 4 của mình, tình dục giữa hai người đàn ông hoặc hai người đàn bà có vẻ như không có gì cả. Khi có dương vật vào âm đạo, cô bé lấy làm lạ. Các cặp đồng tính nam và nữ làm thế nào quan hệ với nhau? Vâng, nếu bạn nghĩ tình dục chỉ là sự giao hợp khi cái ấy của người nam đi vào chỗ kín của người phụ nữ, vậy thì các cặp đồng tính nam và nữ không có quan hệ tình dục. Tuy nhiên, đây không phải cách định nghĩa duy nhất về tình dục. Có nhiều điều các cặp đồng tính làm để tạo khoái cảm cho nhau. tùy thuộc vào những gì cặp đôi muốn làm và những gì khiến họ thấy thích thú. Họ có thể chọn cách hôn hít và ôm ấp, vuốt ve bản thân của nhau, sờ mó bộ phận sinh dục và quan hệ tình dục qua miệng hoặc hậu môn. Các cặp nữ có thể dùng một dương vật giả, một món đồ chơi có hình giống dương vật để đâm vào nhau. Hoặc họ có thể mơn mớn bộ phận sinh dục của nhau bằng tay và miệng. Tất nhiên, có những trách nhiệm quan trọng để mọi người cân nhắc trước khi bắt đầu quan hệ tình dục. Những người chu đáo và có trách nhiệm có các bước để giảm thiểu nguy cơ nhiễm hoặc truyền HIV, virus gây bệnh S, hoặc những bệnh lây qua đường tình dục khác, sẽ nói nhiều hơn vào cuối chương này. Và nếu cặp đôi gồm một đàn ông và một đàn bà, điều cực kỳ quan trọng là phải biết về biện pháp kiểm soát sinh sản và làm những gì cần thiết để tránh mang thai ngoài ý muốn. Có phải người đồng tính quan hệ tình dục nhiều hơn người dị tính không? Từ những sách vở tôi đã đọc, tần số quan hệ tình dục của người đồng tính bình thường không khác gì người dị tính, dù đó là nam hay nữ. Tuy nhiên, bạn sẽ nghe một số nhà hoạt động chống lại các quyền bình đẳng cho người đồng tính tuyên bố rằng tất cả những gã đồng tính có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn bạn tình mỗi năm. Trong việc truyền bá chuyện hoang đường này, những nhà hoạt động bài đồng tính hy vọng khiến công luận chống lại người đồng tính và hủy hoại những nỗ lực để mở rộng các quyền bình đẳng cho người đồng tính. Trên thực tế, một số người đồng tính có nhiều bạn tình trong khoảng thời gian sau một tuần, một năm hoặc cả đời. Và điều tương tự cũng đúng với một số người dị tính và một số phụ nữ đồng tính và dị tính. Nhưng chưa từng ai lập luận rằng người dị tính không xứng đáng với những quyền bình đẳng vì một vài người trong số họ có nhiều bạn tình. Bạn cần phải quan hệ tình dục mới biết liệu mình đồng tính hay không? Không, bạn không cần. Và bạn cũng không cần quan hệ tình dục để biết liệu mình có phải là người dị tính hay không. Để có câu trả lời đầy đủ cho câu hỏi này, xin xem chương 1, những vấn đề cơ bản. Nếu bạn từng một lần quan hệ tình dục với người đồng giới, liệu điều đó có khiến bạn thành đồng tính không? Nếu bạn từng một lần quan hệ với người khác giới, liệu điều đó có biến bạn thành người dị tính? Khi tôi còn là một thiếu niên, sau lần quan hệ tình dục đầu tiên với một người đàn ông và nhận ra rằng mình chắc chắn đồng tính, tôi đã quyết định rằng tôi không muốn là kẻ đồng tính. Vì vậy tôi đoán nếu tôi làm tình với một phụ nữ, trải nghiệm ấy sẽ bằng cách nào đó biến tôi thành người dị tính. Việc đó vô dụng. Điều tôi phát hiện ra, thay vì vậy, là cố gắng để quan hệ tình dục với phụ nữ khiến tôi rất khổ sở vì đó không phải là chuyện tôi thật sự muốn làm. Tôi không có cảm giác hấp dẫn giới tính với họ. Vì vậy, làm tình với phụ nữ hình như là việc trái với tự nhiên của tôi. Điều tôi không hiểu vào tuổi đó là không một trải nghiệm tình dục nào với đàn ông hay đàn bà, bất luận là một nụ hôn say đắm, thủ dâm cho nhau hay giao hợp, có chút tác động đến việc bạn là người đồng tính, dị tính hay lượng tính. Trải nghiệm đó thậm chí có thể rất thích thú, nhưng nó không làm gì nên khác biệt cả. Định hướng giới tính của bạn không thay đổi bởi một trải nghiệm tình dục, 100 lần quan hệ tình dục hay bằng cầu nguyện, trị liệu hay bất cứ điều gì khác. Bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng một số người dị tính có những kinh nghiệm tình dục đồng tính và một số người đàn ông và đàn bà đồng tính vẫn có những kinh nghiệm tình dục dị tính. Một vài người thậm chí phát hiện ra họ thích làm tình với cả đàn ông lẫn đàn bà. Nhưng mặc dù một trải nghiệm tình dục có thể giúp bạn nhận ra cảm giác trong sâu thẳm của mình là gì, như nó đã giúp tôi, không một trải nghiệm tình dục nào từng thay đổi định hướng giới tính đích thực của bất kỳ ai cả. Những cảm giác hấp dẫn giới tính là của bạn để giữ lấy và tận hưởng suốt đời mình. Nhưng bạn không thể làm gì để thay đổi chúng. Tôi thích gần gũi không phải về mặt thể xác với các bạn thân của tôi. Tôi thích biểu lộ tình cảm âu yếm với các bạn nữ của tôi. Phải chăng điều đó có nghĩa là tôi đồng tính? Điều đó có nghĩa là bạn giống như mọi người khác. Bất kể định hướng giới tính của họ ra sao, hầu hết người ta thích gần gũi với bạn bè và với những người họ quan tâm. Đó là bản tính con người. Đó là lý do người ta ôm nhau, khoác tay nhau đi dạo, nắm tay nhau, vỗ vai nhau, v.v. Ở một vài nơi như là Ấn Độ và Maroc, sẽ không có gì lạ khi thấy những anh chàng dị tính nắm tay hoặc khoác tay nhau đi dạo. Thể hiện cử chỉ triều mến với những người bạn quan tâm là một trong những niềm vui của cuộc đời. Đáng tiếc ngày nay nhiều người, vì sợ bị nghĩ là đồng tính, họ thường rụt rè và không dám có những cử chỉ đáng ra rất tự nhiên. Người đàn ông đồng tính có thể ghê tởm thân thể của phụ nữ. Phụ nữ đồng tính có ghê tởm thân thể đàn ông không? Qua nhiều năm, tôi hiếm khi nghe từ miệng những người đàn ông và đàn bà đồng tính rằng họ thấy thân thể người khác giới là gớm guốc. Đó đúng ra chỉ là chuyện không thích thú về mặt tình dục mà thôi. Nếu tôi không đồng tính, tôi có cần lo lắng về HIV/AIDS không? Tất nhiên là cần. Mọi người đều biết về tất cả những căn bệnh có thể lây từ người này qua người kia khi quan hệ tình dục, bao gồm HIV, căn bệnh truyền qua đường tình dục nguy hiểm nhất. Và điều quan trọng là phải biết về những căn bệnh này và cách thức bảo vệ bản thân trước khi lao vào hoạt động tình dục. Những căn bệnh truyền qua đường tình dục không quan tâm cảm giác hấp dẫn giới tính của bạn ra sao. Chúng chỉ thật sự tìm đường để chạy từ người này qua người khác. Trong trường hợp bệnh HIV/AIDS, một căn bệnh chết người đánh vào hệ miễn dịch, HIV, virus gây bệnh AIDS, có thể lây truyền bằng con đường tình dục qua miệng, âm đạo hoặc hậu môn. Và đừng nghĩ rằng bạn có thể chỉ cần nhìn là biết liệu anh này hoặc cô ta có bị HIV hay bất kỳ bệnh truyền qua đường tình dục nào hay không. Đó thật sự là một tưởng tượng nguy hiểm. Một người đàn ông hay đàn bà trông hoàn toàn khỏe mạnh và vẫn có thể bị nhiễm bất kỳ căn bệnh HIV nào, kể cả S. Có phải người đồng tính dễ bị nhiễm HIV hơn người khác không? Khi virus S lần đầu tiên xuất hiện ở Hoa Kỳ, người đồng tính nằm trong số những ca đầu tiên bị nhiễm. Trong những năm đầu tiên của đại dịch, vào thập niên 1980, hầu hết những người bị lây nhiễm và chết sau đó là người đồng tính. Đây là nói trước khi có những liệu pháp kháng virus hiệu quả nhằm kiềm chế sự bành trướng của dịch bệnh. Nhưng trên khắp thế giới và ngày càng rõ rệt ở Hoa Kỳ, AIDS là một căn bệnh tấn công vào cả đàn ông lẫn đàn bà, bất chấp định hướng giới tính của họ. Thực tế thì trên thế giới, đại đa số người nhiễm virus AIDS là người dị tính. Tỷ lệ phụ nữ nhiễm HIV đang gia tăng và người trẻ tạo thành một bộ phận dân số mới nhiễm HIV đang gia tăng nhanh nhất. Người ta có thể làm gì để tránh bị nhiễm HIV và những bệnh lây qua đường tình dục khác? Nhiều loại bệnh lây qua đường tình dục khác nhau như HIV, giang mai, bệnh lậu và bệnh mụn dọp. Trong số nhiều bệnh khác, có thể lây truyền từ người này sang người kia qua quan hệ tình dục, hậu môn và âm đạo. Nhưng nếu bạn có những biện pháp phòng ngừa thích đáng, bạn có thể tránh nhiễm phải chúng. Vì vậy, điều quan trọng là tự trang bị những hiểu biết trước khi bạn bắt đầu có bất kỳ kiểu quan hệ tình dục nào với người khác. Có một cách duy nhất để hoàn toàn tránh được các bệnh lây qua đường tình dục, và đó là bằng cách đừng quan hệ tình dục qua miệng, hậu môn hoặc âm đạo. Người ta có thể quan hệ tình dục với nhau mà không cần làm những chuyện đó, hôn hít, ôm ấp, âu yếm và dùng tay vuốt ve bộ phận sinh dục của người tình là việc rất thích thú và an toàn. Những người chọn lối quan hệ tình dục qua miệng, hậu môn và âm đạo có thể tránh bệnh lây qua đường tình dục bằng cách sử dụng những vật bảo vệ như bao cao su hoặc màng chắn nha khoa. Bao cao su là một vật làm bằng nhựa, dùng để bọc quanh dương vật trong khi quan hệ bằng miệng và giao hợp. Màng chắn nha khoa là những miếng nhựa vuông quanh âm đạo khi thực hiện khẩu giao với một phụ nữ. Những phương pháp này rất hữu hiệu trong việc ngăn chặn hầu hết các bệnh lây qua đường tình dục, và bao cao su là biện pháp tuyệt vời để phòng tránh mang thai ngoài ý muốn, nhưng chỉ khi chúng được sử dụng đúng cách và trong mọi lần quan hệ tình dục. Còn nhiều điều nữa để học về đề tài này ngoài những gì tôi có thể trình bày ở đây, vì vậy đừng quên tự trang bị kiến thức. Hãy nói chuyện với ba mẹ, với các nhà giáo và các nhà tư vấn. Tìm đọc Doing It Right và tra cứu những tài liệu tham khảo ở chương 9.